là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Giá phân bón tăng cao, nông dân gặp khó khăn trong đầu tư sản xuất.
Cần xử lý nghiêm các đơn vị gây ô nhiễm môi trường tại thị xã Nghĩa Lộ.
Người dân cần cảnh giác với các chiêu trò cho vay nặng lãi hiện nay.
Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại một số điểm nóng trên địa bàn huyện Yên Bình.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2021, sáng nay đồng chí Chu Đình Ngữ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đã đến thăm và tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Thanh, đồng chí Hà Đức Hoan, đồng chí Tiêu Đức Hội, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Cường, nguyên giám đốc Sở Nội vụ. Tại các gia đình đến thăm thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời ghi nhận những công lao đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh trong suốt 76 năm qua. Đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo lão thành tiếp tục đóng góp trí tuệ để xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Ngày 29 tháng 6, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã tới thăm và tặng quà nguyên trưởng ban dân vận tỉnh ủy nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2021. Đến thăm và tặng quà đồng chí Hoàng Đức Quế, nguyên trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã thông tin về một số thành tựu nổi bật của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời thông tin về kết quả đạt được trong công tác dân vận của tỉnh trong thời gian qua, nhất là công tác vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, đồng chí Hà Đức Quế, nguyên trưởng ban dân vận tỉnh ủy sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến định hướng góp ý dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 với 64 điểm cầu trong cả nước. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Mục tiêu của dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 là khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Dự thảo xác định các chỉ tiêu phát triển văn hóa đến năm 2030, 100% các bộ ngành địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành, 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có trung tâm văn hóa thể thao, 100% đơn vị hành chính cấp xã có nhà văn hóa, có ít nhất 5 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh, 95% đến 100% di tích quốc gia đặc biệt và 65% đến 70% di tích quốc gia được tu bổ tôn tạo. 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Doanh thu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP. Dự thảo chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, lồng ghép với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong phát triển du lịch. Trong đó tập trung tổng kết đánh giá, hoàn thiện thể chế chính sách phát triển du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch, tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững, phát triển thị trường tăng cường xúc tiến quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và góp ý vào dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 về các vấn đề như xây dựng chỉ số bền vững văn hóa gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay, các giải pháp trọng tâm nhằm khai thác cơ sở hạ tầng và các nguồn lực văn hóa, nguồn lực thực hiện hiệu quả, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch, chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông tại các khu vực động lực phát triển du lịch, xúc tiến quảng bá và kích cầu thị trường du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới.
Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh cùng đoàn công tác của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông năm 2021 thành phố Yên Bái đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông năm 2021 tại 5 điểm thi.
Đó là tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, trường chuyên Nguyễn Tất Thành, trường Lý Thường Kiệt, trường Hoàng Quốc Việt và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Qua kiểm tra, Sở Giáo dục Đào tạo đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi, nhất là việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Từ nay đến khi diễn ra kỳ thi không còn nhiều, do đó Sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra rà soát lại các phương án, các điều kiện phục vụ thi, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm. Chủ động xây dựng phương án dự phòng khi mưa lũ xảy ra để không làm ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, giá nguyên liệu đầu vào trong sản xuất nông nghiệp liên tục tăng. Bên cạnh thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, phân bón cũng đang trên đà tăng giá, khiến chi phí đầu tư sản xuất của bà con tăng cao gặp nhiều khó khăn, phản ánh của phóng viên thời sự. Qua khảo sát thị trường, giá phân DAP, ure và kali đã tăng cao trong 6 tháng đầu năm. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến giá nguyên liệu sản xuất phân bón trên thế giới tăng mạnh. Dịch bệnh COVID-19 cũng khiến cước phí vận chuyển tăng từ 3 tới 5 lần đã đội giá các mặt hàng phân bón lên cao. Tại thị trường Yên Bái, 6 tháng đầu năm, các công ty đại lý cửa hàng đã cung ứng trên 30.000 tấn phân bón các loại. Ở thời điểm hiện tại, đạm ure có giá 10.500 đồng một kg, NPK có giá 4.600 đồng một kg, NPK hàm lượng cao lâm thao giá 11.500 đồng một kg, phân vi sinh giá 3.200 đồng một kg. Giá vật tư nông nghiệp tăng cao khiến việc sản xuất của bà con bị ảnh hưởng. Chị Tạ Thị Luyến, nông dân ở thôn Yên Phú, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên tâm sự.
Sản phẩm làm ra thì giá thành lại được thấp, mà giá cả phân bón thì nó là tăng cao. Nên nó cũng ảnh hưởng đến đời sống vật chất cho và của cả gia đình tôi nói chung và toàn bộ các hộ gia đình nói riêng.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 384 doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh phân bón. Mặc dù giá phân bón trong những tháng đầu năm 2021 tăng cao, nhiều địa phương trong cả nước xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, song các công ty đại lý kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có kế hoạch nhập dự trữ các sản phẩm phân bón từ các công ty sản xuất lớn trong nước, đảm bảo cung ứng khoảng 30.000 tấn phân bón các loại cho sản xuất vụ hè thu và vụ đông xuân 2021-2022 cho bà con nông dân tỉnh Yên Bái. Ông Nguyễn Thanh Hùng, công ty cổ phần thương mại dịch vụ vật tư nông nghiệp Yên Bái cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì cái mặt hàng phân bón thì nó giá cả là tăng biến động rất là lớn. Về phía công ty thì chúng tôi vẫn cố gắng tìm các nguồn hàng để tập trung cung ứng đầy đủ cho bà con dân để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tỉnh.
Thời gian tới, các nguyên liệu đầu vào đều tăng giá và thị trường trong nước lệ thuộc tới hơn 50% nguồn cung từ nhập khẩu thì giá các mặt hàng phân bón còn diễn biến khó lường. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp đã có hướng bà con căn cứ vào tính chất cây trồng, mùa vụ để sử dụng phân bón tiết kiệm hợp lý theo nguyên tắc 4 đúng và khuyến khích nông dân sử dụng phân bón hữu cơ để có sản phẩm an toàn, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái đất. Ông Phạm Đình Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái cho biết.
Tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra đối với lại các mặt hàng vật tư nông nghiệp, trong đó có phân bón. Thì trước hết đây là ngăn chặn cái tình trạng mà sản xuất rồi là tiêu thụ cái hàng giả, hàng kém chất lượng, làm giảm cái thiệt hại cho bà con nông dân. Khuyến cáo bà con nông dân là sử dụng phân bón là hợp lý, đúng cái thời điểm mà thích hợp cho cây trồng.
Có thể thấy rằng sản xuất nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, dịch bệnh, thị trường, chi phí đầu vào. Để ứng phó với tình hình trên, bà con nông dân cần đẩy mạnh duy trì sản xuất tiên tiến, giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, các địa phương nên tăng cường hỗ trợ nông dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác và sản xuất theo hướng hàng hóa để kết nối doanh nghiệp sản xuất phân bón, các nhà cung cấp vật tư có uy tín nhằm mua phân bón với giá gốc, tránh các chi phí trung gian.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã nhiều lần tiến hành kiểm tra trang trại lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hiền Yên Bái tại thị xã Nghĩa Lộ và yêu cầu công ty tập trung thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện, phớt lờ các quy định của pháp luật. Trang trại chăn nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hiền Yên Bái nằm ngay cạnh khu dân cư thôn 6, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến hàng trăm hộ dân tại đây. Cuối tháng 5 vừa qua, Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã kiểm tra 17 cơ sở trang trại chăn nuôi, qua đó chỉ ra hàng loạt sai phạm của trại lợn công ty Minh Hiền như chưa có máy ép phân, bể điều hòa, bể khí hiếu, bể lắng bùn, chưa lót vật liệu chống thấm đối với ao sinh học, khu xử lý bùn thải. Công ty chưa có công trình biện pháp xử lý xác lợn chết. Công ty Minh Hiền Yên Bái mặc dù được Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra đôn đốc nhắc nhở nhiều lần từ tháng 12 năm 2019 và công ty đã cam kết hoàn thành khắc phục về môi trường trong tháng 10 năm 2020, song đến nay công ty vẫn không thực hiện quá trình chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xử phạt công ty 220 triệu đồng.
Cho vay nặng lãi tín dụng đen bất hợp pháp đã và đang trở thành vấn nạn của xã hội. Với chiêu trò tinh vi của các tổ chức bất hợp pháp này, nhiều người vô tình mắc bẫy tín dụng đen khiến tiền mất tật mang và hình thức này vẫn tồn tại khá phổ biến. Tín dụng đen là hình thức cho vay tín dụng với lãi suất cao từ các tổ chức cá nhân thực hiện các hoạt động cho vay tiền nhưng không đăng ký kinh doanh và không được cấp phép của nhà nước. Đa số lãi suất do cá nhân hoặc tổ chức cho vay tín dụng đen thường cao 150% mức lãi suất so với ngân hàng nhà nước. Khách hàng chỉ cần có chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hay đăng ký phương tiện giao thông đang sở hữu cùng một số giấy tờ khác là có thể nhận được tiền một cách dễ dàng. Thường thỏa thuận bằng một bản hợp đồng đơn giản, có khi thỏa thuận bằng miệng, không có giấy tờ kèm theo. Hoặc người vay chỉ cần tải các ứng dụng trên Google Play hoặc App Store là có thể vay tiền một cách nhanh chóng mà không cần tới tận nơi cho vay. Tuy nhiên hình thức này có lãi suất cao ngất ngưởng, thủ đoạn của tội phạm cho vay nặng lãi rất tinh vi. Quá trình cho vay bọn chúng trừ luôn tiền lãi vào số tiền vay. Ví dụ, một người cầm cố chiếc xe máy để vay 10 triệu đồng trong thời gian 10 ngày, tiền lãi là 1,5 triệu đồng. Chúng chỉ giải ngân 8,5 triệu đồng, hợp đồng hoặc giấy biên nhận không ghi tiền lãi mà ghi 10 triệu đồng. Để không bị mắc bẫy tín dụng đen, người dân cần tìm hiểu thông tin về các gói vay từ những ngân hàng uy tín, tránh xa những quảng cáo vay vốn ưu đãi hay đăng ký thẻ tín dụng không chứng minh thu nhập từ các thông báo, tờ rơi ngã tư hay cột điện. Hiện nay các ngân hàng thương mại cải cách thủ tục hành chính, quá trình xét duyệt giải ngân rất nhanh, đặc biệt là các món vay nhỏ. Vì thế, khi cần người dân nên đến ngân hàng để được vay vốn với lãi suất đã quy định.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong tuần này rất nhiều hoạt động chào mừng được tổ chức trên toàn quốc. Đây cũng là dịp để Trung Quốc nhìn lại chặng đường lịch sử 100 năm Đảng Cộng sản đã lãnh đạo đất nước đông dân nhất thế giới, vươn lên trở thành cường quốc số 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Nhân dịp này, Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi điện chúc mừng 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự kiện lớn của quốc gia láng giềng. Đây là hình ảnh buổi trao huân chương mùng 1 tháng 7 cho những đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra sáng ngày 29 tháng 6 tại thủ đô Bắc Kinh do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì. Rất nhiều hoạt động và các buổi lễ có ý nghĩa được tổ chức trong tuần này hướng về ngày 1 tháng 7. Nhìn lại 100 năm lịch sử, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc giành được những thắng lợi lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 được coi là một trong những thành công mới nhất của Bắc Kinh, song song với nỗ lực phát triển kinh tế thời đại dịch và sự kiềm chế của phương Tây.
Ngày 28 tháng 6, Belarus thông báo tạm ngừng tham gia chương trình đối tác phương Đông nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mà Liên minh châu EU áp đặt đối với quốc gia Đông Âu này. Bộ Ngoại giao Belarus cho biết sẽ triệu hồi đại diện thường trực của nước này tại EU về nước để thảo luận, đồng thời yêu cầu đại diện của EU rời khỏi Minsk. Chương trình đối tác phương Đông là sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác giữa EU và các nước Đông Âu. Theo Bộ Ngoại giao Belarus, việc đình chỉ tham gia cơ chế này sẽ có tác động tiêu cực đối với sự hợp tác với EU trong cuộc chiến chống di cư bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức. Tổng thống Alexander Lukashenko trước đó đã cáo buộc các lệnh trừng phạt của EU là một phần của cuộc chiến tranh do phương Tây tiến hành nhằm chống lại Belarus. Đây là diễn biến căng thẳng mới nhất giữa Belarus và EU sau khi EU áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến vụ chính quyền Minsk yêu cầu một máy bay thương mại của hãng hàng không Ryanair chuyển hướng bay dẫn đến việc bắt giữ một nhà báo đối lập.
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết hai tổ máy phát điện đầu tiên của đập thủy điện Bạch Hạc Than, công trình thủy điện lớn thứ hai thế giới đã chính thức đi vào hoạt động. Đập thủy điện Bạch Hạc Than có chiều cao 289 m được xây dựng ở hạ lưu sông Kim Sa, giao cắt với thượng lưu của sông Dương Tử thuộc khu vực phía Tây Nam Trung Quốc. Là dự án thủy điện lớn thứ hai thế giới chỉ sau đập Tam Hiệp cũng của Trung Quốc. Với 16 tổ hợp máy phát điện đạt tổng công suất lắp đặt 16 triệu kW, đập thủy điện Bạch Hạc Than đủ đáp ứng nhu cầu trong năm của 500.000 người dân. Theo kế hoạch, toàn bộ 16 tổ máy của đập thủy điện sẽ chính thức hoạt động vào tháng 7 năm 2022.
Tại thủ đô London của Anh, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực gầm cầu đường sắt gần ga tàu Elephant and Castle phía nam sông Thames. Khoảng 100 lính cứu hỏa đã được huy động nhằm khống chế vụ hỏa hoạn. Lửa đã bao trùm 3 cửa hàng thương mại dưới gầm cầu cùng 4 chiếc xe ô tô và một bốt điện thoại, khiến các chuyến tàu phải chuyển hướng. Các tuyến đường trong khu vực đã bị phong tỏa và người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực cũng như phải đóng cửa sổ và cửa ra vào. Theo cảnh sát London, vụ việc này không liên quan đến khủng bố và hiện chưa có thông báo về tình hình thương vong. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Ngày 29 tháng 6, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm hơn 37.500 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc mới lên hơn 30,3 triệu người, trong đó có hơn 397.000 bệnh nhân tử vong. Để ngăn chặn biến thể Delta Plus lây lan, chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các bang triển khai các biện pháp phòng dịch thích hợp và cấm tập trung đông người. Thứ trưởng Y tế Ấn Độ cho biết biến thể Delta Plus có nguy cơ lây nhiễm mạnh và làm giảm khả năng miễn dịch. Các nhà khoa học Ấn Độ đang nghiên cứu xem liệu các loại vaccine phòng COVID-19 hiện nay có thể phòng chống hiệu quả biến thể Delta Plus hay không. Ngoài ra, có những nghiên cứu cho thấy trẻ em mắc COVID-19 có thể bị mắc thêm hội chứng viêm đa hệ thống hiếm gặp. Một bác sĩ ở New Delhi cho biết riêng thủ đô của Ấn Độ đã ghi nhận ít nhất 500 bệnh nhi COVID-19 bị mắc hội chứng viêm đa hệ thống. Phần lớn trẻ em sẽ bị mắc bệnh này sau khi khỏi bệnh COVID-19 từ 4 đến 6 tuần. Theo các chuyên gia, đến nay hội chứng này rất hiếm gặp và nếu được điều trị tích cực sẽ tránh nguy cơ tử vong. Thưa quý vị và các bạn, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, lực lượng công an Yên Bái sẵn sàng đóng góp hy sinh để giành những chiến công xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn. Điển hình là công an huyện Yên Bình đã tạo được chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình ngay từ cơ sở, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm phức tạp, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
Bất chấp những hiểm nguy rình rập, công an xã Tân Hương, huyện Bình vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắt giữ một đối tượng truy nã. Qua công tác trinh sát địa bàn và được quần chúng nhân dân cung cấp, công an xã Tân Hương, huyện Bình nắm được thông tin đối tượng Nguyễn Minh Tư, sinh năm 1984, biệt danh Phong Gió, nơi cư trú tại thôn Mưng, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, là đối tượng truy nã của công an huyện Bắc Quang về hành vi cố ý gây thương tích đang về địa bàn xã lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng, nắm bắt mọi di biến động của đối tượng. Do đối tượng di chuyển trên xe ô tô vượt khỏi địa bàn, công an xã Tân Hương đã kịp thời phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái để ra hiệu lệnh dừng xe tại km 43 quốc lộ 70. Lập tức đối tượng Phong Gió đã bị tổ công tác khống chế, sau đó bàn giao cho công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang theo quy định. Thiếu tá Lương Văn Chiến, trưởng công an xã Tân Hương, huyện Bình cho biết:
đối tượng tỉnh khác đến, mình không hiểu được cái thủ đoạn của đối tượng, hay là người ta di chuyển trên các phương tiện, cái di chuyển phương tiện mà trên tuyến quốc lộ, thì lực lượng công an xã không có thẩm quyền tuần tra xử lý và kiểm tra các phương tiện vận tải trên quốc lộ. Nhưng mà qua cái sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa công an xã, báo cáo lãnh đạo công an huyện Yên Bình và sự phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 1 của phòng cảnh sát giao thông, thì lực lượng công an xã đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và đối tượng truy nã.
Địa bàn xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn tiềm ẩn mất an ninh trật tự do các vụ mua bán trái phép, nghiện các chất ma túy, nạn tảo hôn, cờ bạc vẫn diễn ra. Chủ yếu ở ba thôn chiếm đa số người dân tộc Dao sinh sống. Địa hình phức tạp, thiếu trang thiết bị tuần tra xử lý trên hồ Thác Bà. Đây là những thách thức với lực lượng công an xã nơi đây. Với nghiệp vụ được đào tạo bài bản, công an xã Tân Hương đã chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết tình huống, xây dựng phương án đấu tranh với tội phạm hiệu quả. Nhờ đó, các vụ việc được giải quyết dứt điểm, không phát sinh điểm nóng, tụ tập, khiếu kiện đông người, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của địa phương. Bà Nịnh Thị Từ, thôn Khuôn La, xã Tân Hương, huyện Bình, nói:
chúng tôi là thuộc vùng dân tộc ít người, vùng ba, nói chung là từ ngày có chính sách thì về an ninh ấy, thì chúng tôi cũng cảm ơn các chiến sĩ công an, lúc nào cũng sát sườn với chúng tôi, nhất là công an viên.
Xã Mông Sơn, huyện Bình có 8 thôn với trên 1.200 hộ, người dân chủ yếu theo đạo Công giáo. Sau một năm lực lượng công an chính quy tăng cường về xã, tình hình an ninh trật tự ở địa phương có sự chuyển biến, không có công dân phạm pháp hình sự. Bên cạnh đó, công an xã đã nhanh chóng hoàn thành thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dữ liệu dân cư cho 100% công dân trên địa bàn. Nhờ vậy, công tác cấp thẻ căn cước công dân ở xã Mông Sơn hiện đã đạt trên 98%. Đại úy Hoàng Khánh Tuân, trưởng công an xã Mông Sơn, huyện Bình cho biết.
Sau khi tiếp nhận địa bàn, chúng tôi đã xuống làm công tác vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trực tiếp gặp các bí thư chi bộ, trưởng thôn để trao đổi về những cái khúc mắc khó khăn của từng thôn một, sau đó là cũng về báo cáo với Đảng ủy, chính quyền địa phương để tham mưu giải quyết từng cái vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Do vị trí địa lý xã Mông Sơn giáp với hồ Thác Bà nên công an xã luôn tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong 6 tháng đầu năm, công an xã cũng đã tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành làm tốt công tác bảo vệ thủy sản, tuyên truyền và ký cam kết. Với những nỗ lực giúp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, cán bộ công an xã luôn được bà con nhân dân tin tưởng, cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Ông Phạm Thanh Đệ, thôn trung tâm xã Mông Sơn, huyện Bình bày tỏ.
Từ ngày có các đồng chí công an chính quy về địa phương thì người dân rất yên tâm. Ngày trước khi các đồng chí chưa về đây thì nó còn nhiều cái rất là phức tạp về tất cả các mặt, ví dụ như an ninh thôn xóm, thế rồi tình giao thông, và bây giờ cái cảnh đánh lộn nhau, thế rồi thì là gây gổ ở ngoài đường, ngoài ngã ba ngã tư là không còn nữa.
Ông Đỗ Xuân Thịnh, chủ tịch xã Mông Sơn, huyện Bình cho biết thêm.
Vai trò lực lượng công an chính quy về địa phương thì qua đánh giá từ thời gian có công an chính quy về thì cái tình hình an ninh trật tự và đặc biệt là cái tội phạm xảy ra trên địa bàn là hầu như là không có.
Những năm trở lại đây, an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng công an đã đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế thấp nhất xảy ra các vụ án, vụ việc. 6 tháng đầu năm 2021, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Án đặc biệt nghiêm trọng, điều tra làm rõ đạt tỷ lệ 100%. Các vụ tai nạn giao thông tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn đã giảm về số người chết và bị thương. Phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 4 vụ, 4 bị can, xử phạt 2 vụ. Thời gian tới, Công an huyện Bình sẽ tiếp tục dự báo những thách thức, vấn đề đặt ra để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thượng tá Đỗ Tùng Bảo, Phó trưởng Công an huyện Bình cho biết.
Công an huyện Yên Bình sẽ bám sát vào sự lãnh chỉ đạo của Công an tỉnh Yên Bái, của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện. Và từ đó thì là chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã thị trấn tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để đề ra thực hiện các biện pháp và giải pháp để xử lý ngay những cái yếu tố mà có liên quan đến an ninh trật tự để không xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.
Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ chiến sĩ công an huyện Bình nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung đang chủ động vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đảm bảo an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của Tổ quốc yêu thương.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, màn so tài giữa Croatia và Tây Ban Nha trên sân Parken đêm qua trở thành trận đấu có nhiều bàn thắng nhất từ đầu giải đến giờ. Bữa tiệc bóng đá trên sân Parken khởi đầu bằng tình huống Pedri phản lưới ở phút thứ 20. Phút thứ 38, Sarabia đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, Cuesta đánh đầu tung lưới Croatia, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1. 20 phút sau, Torres lập công từ pha dàn xếp tấn công nhanh ở phần sân Ukraine. Croatia bị dẫn 1-3 nhưng không buông xuôi. Họ nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công trong 15 phút cuối và được đền đáp bằng hai bàn thắng của Usyk và Pasilic, đưa trận đấu vào hai hiệp phụ. Trong hiệp vụ thứ nhất, Morata tỏa sáng bằng tình huống khống chế và dứt điểm quyết đoán từ chân trái, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 4-3. Sau đó, Ojaraban dứt điểm cận thành đưa Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 5-3. Sau trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia, người hâm mộ tiếp tục được chiêm ngưỡng màn so tài đỉnh cao diễn ra trên sân Arena Nation giữa đương kim vô địch thế giới đội tuyển Pháp và Thụy Sĩ. Đoàn quân huấn luyện viên Petkovic mở tỷ số ngay ở phút thứ 15 do công của tiền đạo Severovic. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp Pháp dẫn ngược 2-1 ở đầu hiệp 2 bằng cú đúp của Benzema. Tuyển Pháp càng chơi càng tự tin, phút thứ 75 Paul Pogba lập siêu phẩm cứa lòng từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-1. Pháp hài lòng với cách biệt 2 bàn nên thi đấu có phần chủ quan trong khoảng 10 phút cuối trận. Đây chính là lúc Thụy Sĩ vùng lên mạnh mẽ và ghi liền 2 bàn. Hai đội hòa 3-3 sau 90 phút và phải giải quyết thắng thua bằng hiệp phụ. Pháp tạo ra nhiều cơ hội ở hai hiệp phụ nhưng không thể tận dụng. Họ bị đối thủ kéo vào loạt luân lưu, nơi sự chênh lệch về trình độ bị xóa nhòa. Trong khi đồng đội thực hiện thành công, Mbappe đã không thắng nổi sức ép ở lượt sút thứ 5. Pha bay người xuất sắc của Sommer giúp Thụy Sĩ giành chiến thắng 5-4 ở loạt luân lưu, qua đó giành quyền vào tứ kết để gặp Tây Ban Nha. Lần đầu tiên sau 11 năm, Pháp không thể góp mặt ở tứ kết một giải đấu lớn. Tiếp tục với các diễn biến của trận đấu tại Copa America. Trận đấu giữa Bolivia và Argentina, Messi đã ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn để Argentina dẫn 3-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Bolivia bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút thứ 60 do công của Saavedra. Nhưng cũng chỉ 5 phút sau, cách biệt 3 bàn đã nhanh chóng được tái lập. Martinez dứt điểm cận thành trong một tình huống lộn xộn mang về bàn thắng thứ 4, cũng là bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Argentina. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 6 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Quang Hải đá vào góc.
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được ý.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ok kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.